miền Tây không chỉ được biết đến là quê hương của những vườn cây lành trái ngọt, ở đây còn có những dòng sông hiền hòa xuôi chảy mang nguồn lợi tôm cá dồi dào. Trong đó có cá bống dừa, một loài cá chẳng cao sang nhưng mang cả tình quê sông nước. Cá bống dừa thường sống môi trường nước lợ và nước ngọt ven các con rạch, con sông lớn, đặc biệt nhiều nhất ở các nơi có bụi dừa nước. Cá bống dừa to nhất khoảng nửa cổ tay trẻ con, thân đen trũi, có vảy nhuyễn, nhiều nhớt nên rất trơn. Tuy nhiên chúng rất dễ bắt do tập tính sống trú ẩn trong hang hốc, khe giữa của các bọc dừa. Có lẽ vì vậy mà cá bống dừa luôn là đối tượng săn bắt của bọn trẻ quê. Cá bống dừa có quanh năm, nhưng mùa cá rổ nhất là vào tháng 6 đến tháng 8 âm lịch. Thời điểm này, bọn trẻ quê tôi vẫn thường ý ới gọi nhau cùng đi câu bắt cá bống dừa, bởi đi câu có thể được coi là cách bắt cá nhàn nhất. Là trẻ con, nhưng mấy cậu con trai chốn quê rất thạo trong việc câu cá, từ làm cần câu đến tìm chọn mồi câu. Thông thường, mồi câu được chọn là những con trùng đất. Đây chính là món khoái khẩu của những chú cá bống dừa đen nhủi. Tuy cá bống dừa háo ăn, thả câu chẳng bao lâu là đã đớp mồi, nhưng cô cá cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, bởi không phải lúc nào cũng có thể chọn đúng chỗ có cá. Vậy nên khi thì câu cạnh bờ sông, khi thì phải thả mồi câu theo các con rạch nhỏ, để rồi cảm giác bồng bềnh trên chiếc xuồng câu chờ cá đớp mồi sẽ là kỷ niệm in sâu về vùng sông nước thanh bình. Hồi ấy, ngoài cách đi câu thì mò cá bằng tay, hay còn gọi là đi thục cá, cũng có thể bắt được cá bống. Vào những ngày nước lớn, cá bống len lỏi vào các bụi dừa nước trú ngụ khi nước ròng mắc kẹt lại. Cứ thế theo các bập dừa, nhẹ nhàng một tay đặt chiếc rổ tre chặn ngách, một tay dùng cọng tre thọc sâu vào kẽ hở giữa hai bập dừa nước. Để khi bắt được chú cá bống dừa đen nhẽm thì khoái chí vô cùng, bởi có đứa trẻ quê nào mà không mê bắt cá. Với người lớn, để bắt cá bống dừa, họ thường phải dùng lợp, sẽ được nhiều cá và cũng không tốn thời gian. Thổi trước, chiếc lợp được làm từ lá dừa nước châm lại và đan ốp vào nhau thành hình ống. Lợp bằng lá nhưng cũng phải có hôm lợp. Chiếc hôm lợp được làm bằng những thanh trúc và bện bằng sợi dây bồng bông mọc quang trong vườn. Vì cá bống chui vào từ phần hôm nên hôm lợp phải làm cho khéo và êm. Mồi để đặt lọp nhử cá là các loại động vật có mùi tanh nồng như con cua, con còng, con ốc. Hồi xưa ở miệt sông này, cá bống dừa nhiều vô kể nên chỉ cần vài chiếc lọp bằng lá thôi cũng có thể bắt được cá đủ ăn cả ngày. Hồi đó đi bắt cá bống dừa đôi khi chỉ là thú vui những lúc nhàn rỗi của những người chân lắm tay bùn để đổi món trong bữa cơm thường ngày, chứ chẳng buôn bán gì. Cá bống dừa bắt về được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, nhưng có lẽ quen thuộc nhất trong bữa cơm gia đình ở thôn quê là món cá bóng kho tiêu. Cá bóng làm sạch dẫy, ướp chút gia vị và kho trong nồi đất thì quả là ngon hết sảy. Vậy thôi mà cá bóng dừa kho tiêu cũng thơm lừng một góc nhà quê. Cá bóng kho tiêu, thịt dai, ngon, ngọt, vị phù sa từ sông rạch quê hương, hòa quyện với sự mặn mòi từ gia vị, cay nồng từ tiêu, cùng với dĩa rau nhãn lồng luộc ăn với cơm trắng thì không còn gì bằng. Bữa cơm gia đình với món ăn dân dã càng làm đông đầy thêm sự gắn kết của tình cảm gia đình. Để rồi, những ai đã từng gắn bó với sông nước kênh rạch thì khó mà quên được món ăn quen thuộc quê mùa từ con cá bóng dừa. Cá bóng dừa không chỉ để làm thức ăn hàng ngày mà nó còn có giá trị kinh tế, tạo thêm nguồn thu nhập cho bà con. Những chiếc lọp cá được cải biến thành chiếc lọp bằng tre trúc bền và chắc hơn. Để bắt được nhiều cá, mỗi gia đình theo nghề bắt cá bóng dừa thường tự lan cho mình khoảng 100 cái lọp trở lên. Người làm nghề bắt cá bóng dừa hầu như ai cũng biết rõ những đặc tính của loài cá này để bắt chúng hiệu quả. Thời điểm cá chạy nhiều nhất là con nước chuẩn bị lớn. Lúc này, người dân tranh thủ mọi công đoạn cho việc đặt lợp bắt cá. Người đặt lợp cũng phải biết chọn chỗ, hướng miệng hôm theo chiều nước chảy để cá bóng lội ngược dòng đánh hơi mùi chua vào. Nơi thích hợp nhất là các mương rạch có nhiều cỏ, lục bình, đặc biệt là ở các bập dừa nước. Tuy hơi khó lội nhưng trúng cá nên người làm nghề phải chịu thương chịu khó lắm. Nếu biết đặt đúng chỗ, mỗi buổi như vậy có thể kiếm được vài ký cá là chuyện bình thường. Nhưng rồi theo thời gian, kinh tế phát triển, con cá bóng dừa không chỉ là món ăn trong các bữa cơm đạm bạc chốn quê. Bây giờ, nó được nhiều người biết đến và ưa chuộng như loại cá ngon của vùng sông nước phù sa. Nhưng nó dần ít đi, không có nhiều như ngày trước. Ngẫm ra, cá bóng dừa sông quê mộc mạc, dung dị nhưng lại đậm ân tình. Để rồi nếu có dịp được gặp cá bóng dừa nơi đâu hay được thưởng thức món ăn từ cá bóng dừa thì chưa chạm đến vùng ký ức xa xăm của chốn quê sông nước. Vậy mới thấy chỉ cần con cá bóng cộng rau đồng cũng đủ để nuôi lớn tâm hồn những đứa con đồng đức, nuôi lớn những kỷ niệm tuy đơn sơ mà đông đầy dấu ấn tình quê sông nước.